Lý trời phân rõ diệu thâm, khùng nay đặt viết mà tự tầm lý chơn. Đó, cái lý trời, các bạn thấy lý trời ở đâu? Từ miếng ăn, các bạn ăn chay cái cọng rau đó, cũng là lý trời. Quá quá xanh xanh, tiến quá. Các bạn ăn vô nó biến sinh thủy, thủy biến sinh sắc, sắc biến sinh khí, biến sinh khí, khí biến sinh sắc. Nó đi về cái sắc giới, nguyên căn của nó. Đó là định luật quá quá xanh xanh, tiến quá. Nó theo cái chiều hướng, hướng dẫn tiến do nhân sanh chuyển. Con vật cũng vậy, bị lập hạnh hy sinh cho các bạn ăn, dù các bạn phung phí là các bạn đắc tội. Ăn mà phải giữ tâm tu để tiến qua thì nó khác. Là cái lý trời nó diệu thâm, thấy dễ chứ. Buổi ăn, cái áo mặc đi đứng các bạn cũng ở trong, nằm ở trong lý trời. Khùng nay đặc biệt mà tự tầm lý chân đó. Khùng nay khi chúng ta tu rồi, chúng ta hiểu, hiểu những chuyện cao siêu mà người khác không hiểu. Người thế gian cho chúng ta là khùng, cho nên chúng ta phải đặt cái viết là tự tầm lý chân, ghi chép những cái gì mà sự thật của chúng ta đã thấy và đã ngộ. Quy về nguồn cội rõ ơn, cha lành ban rãi mà hồng ân nơi người. Mình quy về cái nguồn cội, rõ cái ơn của bề trên, để cứu độ chúng ta mới có ngày nay. Cha lành ban rãi hồng ân nơi người, cha mới buông ban bỏ bỏ cho ban bố cho chúng ta cái hồng ân để có sự sống hiện tại, để sửa chữa và tự tu cho kịp thời. Phân chia đủ ly được cười, quy hồi cũng vậy, người cười phải theo. Phân chia đủ ly được cười tại thế, bày đủ hết rồi rốt cuộc cũng không biết mình là ai. Rốt cuộc rồi mỗi người cũng phải quy hồi về cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, mà phải chịu, phải chấp nhận, phải học mới tiến qua, mới hiểu được, mới trở về nguyên căn nguồn cội được. Tình trời cao đẹp giúp nghèo, mở tầm tiến hóa mà tu theo ông trời. Cái tình trời rất cao đẹp, giúp con người nghèo là chúng ta thiếu sáng suốt là nghèo, chứ không có gì hết. Mở tầm tiến hóa mà tu theo ông trời, ta mở tầm tiến hóa, tu theo ông trời, biết được cái sự siêu diệu của Ngài đã ban bố cho chúng ta từ âm thanh, từ hơi thở, từ nhịp tim của chúng ta phát triển. Bài này giúp bạn nghỉ ngơi, làm quà giải trí mà đạo đời phân minh. Cái bài này giúp bạn trong lúc thì giờ nghỉ ngơi, làm quà giải trí mà đạo đời phân minh, để hiểu, để tìm sâu đời cũng như đạo. Trong đời đó nó có đạo. Đó, các bạn hiểu được trong đời rồi, các bạn mới hiểu cái quá quá xanh xanh. Cái đời của các bạn bên đây có, mai mất. Bên đây thuận, mốt nghịch. Đó, nó vầy xéo tâm can các bạn. Biết bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh các bạn, làm cho các bạn chăng ngang. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ sự yếu hèn của bản chất. Chính bạn đã làm cho các bạn yếu hèn. Rồi bây giờ các bạn thức tỉnh rồi, các bạn thấy ngoài cái đời tôi còn con đường đạo nữa. Thực hành đi tới thì cái sự sáng suốt nó mới trở về kiểm điểm lại. Thế là trong đời có đạo. Tại mình yếu hèn, mình khóc lóc, mình bận rộn. Còn nếu mà mình được sáng suốt như ngày nay thì hồi trước mình đâu có bị những chuyện đó. À, thì các bạn càng tu, các bạn thấy cái sự sáng suốt là quy giác. Cái sự sáng suốt là vô cùng, cho nên chúng ta phải vươn bồi tới vô cùng. Thế vậy đó mà sức chịu đựng của con người, các bạn kiểm thảo trở lại xem từ nhỏ tới lớn các bạn chịu đựng gánh vác biết bao nhiêu. Một người rồi cưới thêm người nữa, sanh ra bao nhiêu người, ai gánh? Cái gánh càng ngày càng nặng, hai vai của các bạn càng ngày càng nặng. Làm cha mẹ thấy các bạn gánh một gánh rất nặng, quăng cả gánh đi, cho các bạn thấy rằng cái bài học của Thượng Đế rất hay. Hoàng cả gánh rồi các bạn mới chịu bỏ gánh xuống đó, để tưởng coi thứ ngoài cái này còn cái gì. Cho nên cái bài học nó tùy trình độ mà cho học. Nhiều người gánh thiệt mà, rồi tự an ủi mình ở đây là cái phước
nhưng mà thật sự nếu chúng ta chịu chấp nhận nó mà đi tới cái phước, chấp nhận ở trong khổ không còn khổ nữa, gia đình nó sum họp vui tươi và thấy trời Phật rõ ràng hơn. Thấy cái bài học rất hay dạy chúng ta tiến. Các bạn đi chiều chuộng của một đứa con nít không biết gì, một con bê mới sanh không biết gì, nhưng các bạn chiều chuộng trong thương yêu xây dựng mà nuôi cho nó 20 năm rồi, nó chỉ gửi cho các bạn một câu nghịch lại thôi. Nếu mà các bạn chấp thì các bạn đau lòng, mà các bạn là không chấp các bạn thấy sung sướng. Con mình nó đã trưởng thành, nó dám chống đối là nó trưởng thành. Đây rồi một ngày kia nhờ sự chống đối nó sẽ học được nhiều hơn, nó sẽ hay hơn, và nó sẽ đụng phải những cái chuyện nặng hơn vì nó có khả năng. Cũng mừng thầm cho nó, bởi vì cuộc đời của nó đi mình cũng phải lo. Nó không thương mình nhưng mình phải lo, mình làm cha làm mẹ phải lo. Rồi một ngày kia nó gặp được rồi, nó đúng rồi, thì nếu bây giờ nó có khả năng chống mình thì nó sẽ có khả năng để giải quyết những cái tai nạn sắp tới cho nó. Mình cũng mừng thầm cho nó, không sợ. Mình sẽ gỡ nó ra xã hội, gỡ nó đi tới một cái nơi nào cần thiết để giáo dục cho nó tiến hóa sớm hơn. Bạn bảo không được, cho mình làm cha mẹ đừng có nên chấp con, và đừng làm trở ngại cái cuộc tình yêu của nó, và nên hỗ trợ. Mình có phận sự hỗ trợ, không nên ngăn cản. Mình có phận sự cho nó thêm tài liệu phong phú hơn để cho nó tự tiến, chứ không nên làm trở ngại con của mình. Sự đóng góp của các bạn trong sự phát tâm thương yêu quý báu vô cùng. Trong đời tôi từ nhỏ tới lớn không dám nghĩ rằng có thể xảy ra ngày hôm nay sum họp với các bạn trong cái tình thương yêu chất phác vô cùng. Và chúng ta đã ý thức rằng chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta là một gia đình, chúng ta phải giữ lấy sự thương yêu chứ không phải tiền của là giá trị. Sự thương yêu chúng ta là vô cùng, nên các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái tốt đẹp hơn và sẽ sửa đổi một cái đường lối tiến hóa thật sự và thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn.
Chúng tôi lấy làm hân hạnh mà báo hỷ cho quý bạn hai rằng hội Ái Hữu Vô Vi đã được chính thức thành lập và chúng ta được quyền hoạt động. Cũng như tôn chỉ của Vô Vi, chúng ta sẽ hoạt động trong tình thương và đạo đức. Vậy nhân dịp này chúng tôi xin phép chúng tôi xin phép hiến tặng thầy cũng như quý ông quý bà và quý bạn ăn chút bánh để thảo và mừng cho hội chúng tôi đã khai sinh. Cảm ơn lắm. Yeah. hội ai hữu vô gì tuyên bố những cái gì ở bên Pháp người ta đã làm được cái gì cho anh em ta biết. Sau này mới hội vô gì ở thế giới ta sắp trở về những cái hoạt động về tình thương và đạo đức của người ta đã cố gắng với Việt Nam hải ngoại của chúng ta hay là hiện tại đang bị kẹt ở Việt Nam.
Dạ thưa thầy và các bạn, nay trong cái hoạt động của hội ái hữu vô vi mình trước hết thì cũng xin thông tin cái sự vui mừng hội mình hôm nay được đón tiếp ba người bạn từ phương xa đến, là anh chị Cổ Văn Thường từ bên Pháp sang, anh Trần Văn Long ở Cô Tô xuống, và ông chủ tịch mình từ Bắc Sinh Lê qua. Thưa về tin tức thì xin trước hết là xin cảm ơn anh Trần Văn Long đã có cái nhã ý là in cho chúng ta 500 quyển sách phương pháp công phu tiếng Anh mà anh đã ra công mà đánh máy lại, ghi chép kỹ lưỡng lại, in thành cái bổn rất là đẹp. Bước mai mình có đem theo để rồi cái đó cũng là giúp cho mình có phương tiện rộng rãi hơn để mà mình gửi đi các nơi phổ biến cái đạo pháp cho anh em các nơi ta tu. Ngoài ra thì cũng thưa với các bạn là trong tuần rồi đó, chúng ta có nhận được thơ từ của hội ái hữu ở bên Pháp và ở bên Mỹ gửi qua. Thì đến nay thì hai nơi đó người ta hoạt động mạnh mẽ lắm, cũng như bên Pháp thì các anh các chị bên đó đến nay là gửi được 4 cái bản danh sách những anh em mình ở bên Pháp mà bảo trợ cho những gia đình Việt Nam mình, những anh em mình ở Việt Nam. Thì đến nay thì cũng được 28 gia đình được hưởng cái sự trợ giúp đó, và tổng cộng chung là gần 1.000 quan Canada mình gửi thuốc đi về Việt Nam. Cái phương cách làm việc đó là mấy anh em ở bên đó họ gửi danh sách những người muốn bảo trợ giúp đỡ đó cho mình bên đây, và nghĩa là chỉ định những cái gia đình nào anh em mình mà cần giúp đỡ đó thì họ nhờ mình gửi thuốc về Việt Nam. Thì đến nay thì cái diễn đó phát triển tốt đẹp lắm, mà cái công lao đó của anh em bên Pháp mình thật là đáng khuyến khích và đáng quý lắm. Ngoài ra thì tôi có anh chị Trương Minh Quân ở Pháp cũng thường xuyên gửi tiền để mà giúp đỡ, như là để trống cho anh em mình, ai muốn gửi chi thì gửi về cho Việt Nam mình. Hội ái hữu vô vi ở Mỹ thì còn đã gửi mà chưa tới một số cũng phương pháp công phu. Để con đọc cho mấy anh em nghe cái thơ của thằng Cú Bê. Kính gửi anh các anh chị em, thì này em xin gửi cái tờ này để anh chị và các anh chị sắp thêm in thêm sách phương pháp công phu. Kèm theo đây là $1,000 do các đạo hữu bên Los Angeles đóng góp cho việc phí tổn máy bay của thầy và bà Tám khi sang Mỹ. Em xin chuyển đến các anh chị để lo liệu và tùy nghi tiện dụng. B cũng cho mình hai rằng là đã gửi cho mình ba thùng sách về phương pháp công phu tiếng Anh và tiếng Việt, Kinh A Di Đà và Tô Tầm Đạo 7, và sẽ in thêm sách về quyển từ của cha và phụ lục 2 Tô Tầm Đạo 7 Nam Mai. Còn về phương pháp công phu tiếng Pháp thì anh Tịnh Quang Thắng và Đạo Hữu ở Paris đang soạn và sẽ in gửi cho chúng ta. Về cái phí tổn mà in sách phương pháp công phu bằng tiếng Anh đó thì anh Long, phải rằng là tổng số là 500 mấy đó anh Long ha? 319 đồng dạ. Cái tiền phần tiền đó thì thưa chị Nga phát tâm là lo về cái phần đó. Còn về tin tức linh tinh thì chắc các anh em mình biết tin anh bạn của mình Lê Minh Quốc ngày 4 tây tháng 5 sẽ lên Sa Qua. Thưa thì bây giờ cái vấn đề đó là
Lê Minh Quốc lên Sa Qua.
Dạ, Lê Minh Quốc sẽ lên Sa Qua đấy.
Như vậy thì hội Vô Vi này có nhân danh một hội để mà mừng cô dâu mới này đây nha. Một tràng pháo tay không?
Cô dâu thì chú rể đâu?
Quốc
sẽ cam đảm nhận nghiệp và thọ nghiệp.
Chứ còn nổ một đại gia đình.
Cô Hương cũng vậy, sẽ đảm đương thực hành trong cái lời nói để tận rõ nghĩa căn là cái gì trong ngày mấy tay trở đi.
Ý thầy muốn chút can đảm đó thầy.
Chút trường thi đó bạn.
Chút tìm đề bằng bằng khoái.
Rồi, bữa nay anh Thường tới đây nói ít câu cho anh em. Thì đến đây ai cũng biết ông Cổ Văn Thường, bữa nay ông Cổ Văn Thường đến đây rồi đó. Nói cái gì hoạt động bên Pháp sao sao, có cái gì một cuộc cùng đi với chúng tôi và thấy cái vấn đề tu hành nó là thế nào, có cái gì đóng góp trong ý kiến cho anh em để thảo luận.
Trước hết con kính lại Đức Chúa Cha, kính lại thầy đã được ơn huệ lớn lao ngày hôm nay ở có mặt tại thiền đường này đông đủ anh em trong tình thương mà con không thể nào tả được. Từ khi rời thị trường Ốc Liên, từ con đi đến đây với tình thương nữa, do các bạn đạo đó đưa đón con tới thị trường có Alain Canitro, có Thăng, có Bảo Lê, có Bác Quân, có Chí. Thì trong chuyến đi này từ tình thương ở đâu là cũng vô vi cũng có con đi đến đây trong bầu không khí này, con không biết nói gì hơn là cảm tạ Đức Chúa Cha, cảm tạ thầy và kính cảm tạ các anh em tại đây. Trong suốt thời gian thầy qua Pháp, hầu hết con được phép đi theo thầy. Và trong cuộc đi theo thầy đó, được ân huệ lắm mới được theo thầy. mà đi theo thầy á, không phải đi theo để dựa theo cái bản thể tứ đại của thầy, mà đi theo để cố gắng tu tiến đi lẹ để cố tránh chậm trễ mà đã chồng chất từ kiếp này qua kiếp khác, mà cố gắng để đi về nguồn cội. Con riêng con cương quyết trong kiếp này con không có bỏ thầy con nữa. Nhiều kiếp rồi con bỏ thầy con, bây giờ con nhất định con không bỏ thầy con nữa. Nhiều đêm trong thanh tịnh con cảm thấy có lỗi với thầy, bây giờ con nguyện trở về nguồn cội. Con các bạn đạo ở Pháp khi tiễn con ra phi trường thì cũng chúc con qua đến đây cố gắng học để tiến trên đường tu, và để khi đi về có đem được những gì cho các anh em đó bên đó, con cũng phải cố gắng trong cái trình độ của con. Vì con thực ra con không có phải ở tại thủ đô Paris, nhưng con ở Strasbourg, cách 500 cây số miền mạng đông nước Pháp. Nơi đó số người nhà pháp lý cũng có vợ chồng con, vợ chồng của Santa, em của Anacanico. Nhưng có điều cách đây một tháng mà con còn nhớ thầy có nói cứ tu đi rồi sẽ có người đến hỏi và sẽ giúp người ta. Bỗng nhiên một ngày đó con được thơ một người ở Paris viết thơ cho con, người đó con chưa có hàng biết, phải bà bị bệnh, nhiều chứng bệnh. Và viết thơ con nhờ xin tài liệu để thiền. Nhưng vì bà ấy, bà được một người bà con cũng mới di tản qua bên Tây Đức, được quyển đã có quyển pháp lý vô vi phần thực tập. Bà ấy cho người quen đó mượn, mượn coi rồi lấy lại liền. Nhân dịp đó thì thấy địa chỉ tôi viết thơ xin rất gấp để tập cái lành bệnh trước hết, sau để tiến bộ về tâm linh. Thực là một chuyện kỳ diệu, một người ở Paris không xin tài liệu tại Paris mà viết thơ để sát vua để nhờ con chỉ dẫn. Đây là có sự sắp đặt để con một phần nào giúp đỡ họ. Ngày hôm nay một lần nữa con có mặt ở đây. Vậy nhất là ngày hôm nay, ngày mà bác Niệm tuyên bố sự thành lập của hội nghị của hội ái hữu vô vi, đây là một việc mà rất may mắn tụi con và vợ con được ngày hôm nay. Con chắc chắn rằng không phải là một chuyện ngẫu nhiên, mà có chuyện sắp đặt của Thượng Đế. Thượng Đế an bài để dìu dắt con tu tiến để trở về nguồn cội. Con kính lại Thượng Đế, con kính lại Thầy con.
Không có gì bằng sự quy tâm mình tự giác ngộ và thật sự trong chân tâm của mình biết rằng thế gian đô thị giả, tất cả mọi việc đều do Thượng Đế an bài. Chúng ta nằm ở trong cái ý thức di chuyển, tiến giải, xây dựng trong tình thương của Thượng Đế. Chúng ta phải xác nhận rõ, chấp nhận sự thật. Từ ở kiếp này, từ nhỏ tới lớn, chúng ta không có quyền đòi hỏi nhiều, nhưng mà rốt cuộc chỉ có sửa tâm để tiến. Cho nên chúng ta mới có được giờ phút thiêng liêng cảm động, và thần hồn của chúng ta luôn cảm hiểu được về trên, hiểu được nguồn cội, hiểu đấng cha ruột thịt đời đời của chúng ta. Và chúng ta đã xa quê, bỏ đi từ lâu, mất cả lối về, rồi đâm ra chung vô trong cái chỗ kêu cạnh tranh vô lý. Tất cả nhân loại hiện tại hô hào văn minh, nhưng mà kỳ thật bước vào trong chỗ cạnh tranh vô lý mà thôi. Cho sự thật với những người tu như các bạn tu đây, rồi các bạn thức giác, các bạn thấy rằng tôi phải ăn, tôi phải oi khải, tôi phải trở về với nguồn cội, tôi phải học dũng, cương quyết sử dụng trí khôn hiện tại của tôi để vun bồi sự sáng suốt sẵn có của tôi, để mà tôi trở về với nguồn cội vô cùng thương mến. Chúng ta ở thế gian sống với cha mẹ siêu thị, sau một thời gian trở về chúng ta còn buồn vui, huống hồ gì các bạn sinh hộ được người cha thật sự thương yêu không khỏi hư không lại. Lúc đó chúng ta sẽ cảm động nhiều hơn, và lúc đó chúng ta sẽ khóc nhiều hơn, chúng ta sẽ rung động cả càn khôn vũ trụ để đánh thức những tâm linh quên hiếu nghĩa, quên trở về với căn bản chính thật của nó. Cho nên kỳ này tôi đi Pháp, tất cả anh em ở bên Pháp cũng được thức giác một phần, cũng nhờ gì, nhờ cách sự sống xa quê hương, xa đất nước, xa tất cả những sự những người thân yêu, lại tái ngộ những người vì sự thương yêu mà mạo hiểm thì xin đoàn tụ một cách kêu bằng xin thẳng nơi Thượng Đế, xin thẳng nơi Quan Âm để đến đất liền tương ngộ những người thân yêu của mình. Cho nên những bằng chứng thiên liêng để đánh thức mọi tâm hồn. Cho nên các bạn đạo ở bên Pháp rất cảm động, xúc động phát tâm tới ngày nay muốn làm thực hiện theo đường lối tình thương và đạo đức do Thượng Đế chuyển cho tôi, và cho tôi nói nhắc lại tất cả mọi tâm linh được gần tôi khắp thế giới. Những vị nào muốn phát tâm làm điều thiện lành, thực hiện tình thương và đạo đức, thì các bạn sớm bước trở về căn bản hồi sinh của tâm hồn. Nhắc rất nhiều lần, nhưng mà chỉ mong chờ đợi sự phát tâm của mọi người. Rồi đây chúng ta sẽ có những hội ai hữu vô vi, anh em ngồi lại bàn tìm cái gì trong sự đau khổ của mọi người, và để hiểu thông, để cảm thông sự đau khổ của mọi người, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban cho mọi người phải thực hiện. Sau thực hiện đó thì các bạn sẽ được thương, được đi về nguồn cội một cách dễ dàng. Giờ chúng ta sẽ dùng cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp này để làm những sự khắc khe để đem lại trật tự cho cái tiểu thiên địa này, thượng trung hạ phải hợp nhất, rồi nó mới hòa hợp cho cái công tác mà các bạn sẽ đóng góp cho nhân quật. Hai cái nó đi đôi, hai cái nó tương đồng, lúc đó mới thấy cái hào quang sáng lạnh. Chính bạn đã có và Thượng Đế đã bạn, lúc đó chúng ta mới đồng hưởng đồng tiến. Nhưng mà sự tập tành phải đi phải làm. Còn nếu mà chúng ta cứ nói ô tôi không cần biết cái đó, rồi thì sự chậm trễ đó nó cũng dậm chân tại chỗ mà thôi, không có tiến được. Bởi vì chúng ta cần phải học dũng, và chúng ta hiểu rõ phần hồn chúng ta là bất diệt, cho nên chúng ta không sợ, cứ tiến tới. Bởi vì vạn sự khởi đầu bởi như không, chúng ta không có đem vốn liếng gì xuống thế gian, nhưng mà chúng ta chỉ dùng dũng trí của chúng ta khai triển, thì sau này chúng ta sẽ đạt cái tư thông bát đạt, không có bị kẹt. Rồi tu cái nữa thông thiên văn đạt đại địa lý. Tại sao tu? Tôi cứ chỉ các bạn hướng thượng lên bộ đầu, các bạn khai thông hòa cảm với thanh điển ở bên trên, các bạn sẽ thông thiên văn. Khi mà thiên văn thông thì địa lý cũng thông, ở chỗ nào các bạn cũng có sự sống an hưởng. Đây là chìa khóa an ninh suốt cả một cuộc đời chúng ta đang sống trong cõi phục sanh này, và đem lại sự an ninh cho nội tâm. Cho nên các bạn khắp năm châu, bên Pháp, bên Mỹ, các nơi cũng đều hội tụ và thành lập hội ai hữu vô vi để mong có sự đóng góp thật sự để cứu độ những người cần đến chúng ta. Tôi thấy cái gương lành đó chúng ta nên xây dựng nó và không nên phá hoại nó, để cho chúng ta cứ việc tuy rằng nhóm người chúng ta rất ít, nhưng mà tâm chúng ta trong sạch là đủ rồi. Cứ làm những gì sự thật của nhu cầu để xây dựng cứu phổ cứu khổ bao người, đó là điều chân chánh. Chúng ta cứ việc làm. Chúng ta ở xứ tự do này, chính phủ cũng ủng hộ cho những việc thiện giúp đỡ người, chúng ta an tâm mà làm việc đó. Tôi hy vọng rằng từ đây trở đi các bạn mới có cơ hội hội họp để nghiên cứu, để tạm tìm cái phương pháp hay hơn, và hàng tuần hàng tháng chúng ta có làm một cái gì kết quả để gửi thông tư cho các nơi khác báo cáo liên lạc để trao đổi và xây dựng cho cái khôi tình thương và đạo đức, những miếng gương trong lành của Thượng Đế được thực hiện tại mảnh đất phù sanh này, để chiếu cho mọi tâm can còn eo hẹp và chậm tiến, để cho họ có cơ hội thức giác hơn. Cảm ơn các bạn. Tài bên đây có nói gì nữa không? Đóng góp cái câu cho nó mang đi.
Thưa thầy, thì mỗi tuần anh em họp lại dưới sự có mặt của thầy để mà thầy sửa chữa cái phần thanh điển, những cái trở ngại nào mà chúng con có. Cái cuộc họp mặt này cũng là có cái dịp để mà mở một cái cuộc trao đổi, kẻ có thanh điển năm người không có thanh điển, hoặc là người không có người đem ra những cái thiếu sót của mình để mà cùng nhau bổ túc. Thì khi như lời thầy dạy, đem ra những cái ấn chứng cá nhân của mình nói ra, không có nghĩa là mình đem khiêng mình, hoặc là không có nghĩa đem chê mình, mà nói ra cũng chỉ là để mà trình bày cái kết quả của cái sự tu tập, để mà cho những người khác thấy rằng nó sự diệu nghiệm của cái pháp tu này, chứ nó không phải là không có hiệu nghiệm. Thì ngày hôm nay con được xin phép giới thiệu với thầy và các bạn đạo bác Dấn
là người mà đã vào pháp môn của chúng ta không được bao nhiêu lâu, nhưng mà bác có những kinh nghiệm trong lúc thực hành, vậy thì nay con xin chuyển lời lại cho bác Dấn để mà nói một vài kinh nghiệm của mình.
Kính thưa các bạn đạo, tôi là một người đạo hữu mới, tôi vào đạo khoảng độ 2 tháng rưỡi, nhưng trong lúc tôi ngồi thiền thì tôi thấy có một vị trắng cao mà tóc lại cột, cũng như là con gái mà ở Việt Nam cột đuôi ngựa đó. Tôi cũng có ý cũng muốn hỏi thăm nhờ thầy giải cái đó tránh hay là tà. Nhưng mà trong lúc tôi gặp cái người đó ngồi thiền đó thì điện ở trong người tôi nó lên rần lên dữ lắm. Qua những lúc ngồi thiền như vậy đó, sao tôi làm mới hôm qua đây, trong lúc tôi làm pháp luân thường nhắm thường, tôi đã thấy thầy về thầy cười với tôi. Những cái điểm đó cũng hơi lạ, thành ra tôi có nói với một vài bạn đạo là không biết cái đó do duyên kiếp hay là những cái gì mà nó báo hiệu gì. Thành ra tôi có nói chuyện với chú Tài, chú Tài nói như vậy bác cũng nên trình bày ra để cho thầy hiểu và bạn đạo nghe. Tôi có mấy lời nói để cho bạn đạo mình suy nghĩ. Kính thưa thầy, tôi là một người mới nhập đạo khoảng độ 2 tháng rưỡi nay. Trong lúc tôi ngồi thiền đó thì tôi đã thấy có một người mặt trắng, trắng cao, tóc cột theo cái lối đuôi ngựa cũng như mấy cô mà hồi ở Việt Nam cột vậy đó. Tôi cũng thấy làm lạ. Trong lúc đó thì điện trong người tôi đó lên rần cung hết, cung mình hết, mà thứ nhất là lên cả đầu. Rồi gần đây hôm sáng hôm qua, trong lúc tôi làm pháp luân thường chuyển thì tôi lại thấy thầy về và cười với tôi. Tôi có nói chuyện lại với một vài bạn đạo để về cái hình ảnh mà tôi đã thấy đó, trong đó có chú Tài. Thành chú Tài nói cũng nên nói lại với, trình lại với thầy để thầy giải đáp cái đó chánh hay là tà.
Dạ, cái đó là cái điểm.
Dạ,
của chư tiên họ đó vậy không?
Dạ,
của chư tiên họ đó đó, thì mới từ cái đó nó rút lên cái nó giải giải ra rồi nó thấy hình. Nhưng mà cái đó bữa nay trong băng tôi cũng có nhắc rồi, tôi cũng nói là bởi vì có người thấy này thấy kia thấy nọ mà rốt cuộc là phải trở về hư không, mình phải giữ cái lập trường của mình đó, phải niệm Phật và để trở về đại định, thì cứ việc giữ bao nhiêu đó thôi, rồi thấy cái gì là thấy, còn cái chuyện của mình đây là đang tiến qua và mình sẽ cho người ta thấy, đó mà là đúng thế chứ. Rồi cho nên bởi vì tôi thấy là tôi cũng có gặp nhiều bạn ban đêm, tôi cũng có cho như ông này kia cái nào với mấy người còn nhiều nữa nhưng mà cũng đã thấy, cho nên tôi có nhắc ở trong cuốn băng rất rõ ràng nha. Cái đó không có nói chánh là tà, cái chánh là cái của mình là chánh. Bây giờ mình làm sao phải biến cho họ thấy, thì đó mình phải tu để đi tới tương đồng. Bây giờ họ cho cái ảnh hưởng như thế đó, bây giờ tôi cho ông thấy thì cho cái ảnh hưởng, nhưng mà cái ảnh hưởng của ông không phải phải thanh lập y như cái của tôi, thì lúc đó nó tâm tâm tương ứng, hai người nói cũng một thứ mà thôi, thì lúc đó khác. Cho nên bây giờ cần sửa cái người này chứ không cần khuyến khích cho họ đi theo người này. Khi mà thấy đó thì mình phải sửa cái trình độ mình cho nó hòa hợp cái trình độ này, thì lúc đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người thích thấy, muốn tôi thấy ma thấy quỷ thế này nhưng khi nào đó là thấy sai và nguy hiểm, mình phải tự sửa mình để hòa đồng với cái đó, đó là chánh, thấy không? Rồi mình sẽ cho người ta thấy, bởi vì mình cũng là thiên biến dạng hóa chứ không phải đứng chỗ đâu, rồi mình không phải là loại lệ thuộc, mình là vô cùng. Mình phải nhớ cái lời tôi nhắc kỹ ở trong băng nhiều lần, với nhiều người hơi sai lạc rồi đi tới đó, rồi cái ông đó ông hỏi bây giờ cho tôi mượn xác được không, thôi mượn mượn tức là bị thì mình nhắc rất kỹ trong băng là mình phải tự tu tự tiến, dù trình độ nào cũng không nên tham phiền, mình phải thanh lọc trở mình là một vị như những vị mình đã thấy mới là đúng, thấy không? Cái gì trong cái đạo hữu này anh em với nhau, người ta có tư cách tốt mà mình cứ khen cái tư cách của họ mà mình không lập làm tư cách tốt để cho người ta thấy, thấy không? Thì mình là lệ thuộc bởi tư cách của người khác, thấy chưa? Đó, cái đường lối nó rõ rệt vậy đó. Cho nên cái vô vi thì nó không có bao giờ chấp nhận một cái gì lường gạt và xâm chiếm nó, nó chỉ giữ cái phương pháp và nó đi tới chính nó sẽ đi đạt tới cảnh là nó là cảnh, thấy không? Sẽ phải trở về hư không đại định là vậy. Nhưng mà cái này là có cái phần duyên của tiền kiếp, cho nên để thấy những cái gì mà ông thấy ông biết sao lục ông biết thôi. Đêm nay tôi thấy cái gì, đêm mai tôi thấy cái gì, đêm mốt thấy cái gì, nhưng mà tôi phải hành. Bởi vì từ nhà tới đây biết bao nhiêu cảnh mà tôi cứ khen cảnh này cảnh đó, cảnh tôi tiêu à, tôi cũng có cảnh cho người ta xem vậy chứ, phải không? Tôi là cảnh mà, nếu người khác họ đi ngang họ dòm thấy có cái ông đầu bạc như vậy ông thì giờ cũng nói vậy, mình là cảnh nhưng mà mình chưa trọn cảnh là mình chưa trụ trì trong đại định đó. Cái trụ trì trong đại định thì muôn loài vạn vật mới thấy rõ và mình sẽ hiểu tất cả muôn loài vạn vật. Khi mà thành đạo đó, thấy chưa?